Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, lãnh đạo Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc với chủ đề hạnh phúc gia đình. Theo quan niệm của Phật giáo, hạnh phúc gia đình không chỉ đơn thuần là sự hội tụ của hai trái tim yêu đương với khế ước hôn nhân được luật pháp bảo hộ, họ hàng chứng giám và đời sống cùng một nhịp đập trong sự thương yêu, hiểu biết, tôn trọng và bảo hộ lẫn nhau. Hạnh phúc gia đình còn là cả một tiến trình với những nghệ thuật và kỹ năng xử lý vấn đề của bản thân trong mối quan hệ với vấn đề xã hội và gia đình. Hạnh phúc gia đình phải là một sự hài hòa giữa kỹ năng giao tiếp và xử lý trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái. Trong đời sống không sao tránh khỏi những sự đụng chạm, xung đột có thể dẫn đến sự đổ nát hoặc là tổn thất tình yêu, dẫn đến ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực đến hạnh phúc của gia đình. Do vậy, kỹ năng xử lý các xung đột cũng là một trong những yêu cầu rất căn bản mà Đạo Phật đã cung ứng chúng ta như là những giải pháp nhằm thiết lập một đời sống hạnh phúc gia đình và phát triển một cách bền vững trong sự thương yêu và hiểu biết lẫn nhau. Trước khi pháp hội được diễn ra, kính mời Hòa Thượng Thích Thiện Tánh có đôi lời hướng dẫn đến toàn thể quý Phật tử tham dự khóa tu ngày hôm nay. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính bạch quý Hòa Thượng, quý Thượng Tọa trong Ban Hoằng Pháp, Ban tổ chức khóa tu ngày an lạc, thì hôm nay Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự, cũng là Trưởng Ban tổ chức khóa tu mặt Phật sự ở ngoài Hà Nội, cho nên hôm nay chúng tôi thay mặt Hòa Thượng xin có ít lời với quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta cái khóa tu lần thứ 43, một cái chủ đề là hạnh phúc gia đình. Thì để chúng tôi nghe cái từ này thì hôm nay nói với quý Phật tử, nhưng mà thực tế nếu nói hạnh phúc gia đình thì Chư Tôn Đức đây nếu so sánh cái tuổi tác á, thì cũng có thể ít hơn những vị Phật tử lớn tuổi đây. Nếu nói những cái gì mà nó không đúng thì quý vị cũng hoan hỷ. Thành ra chúng tôi nãy có bàn, có lẽ là chúng ta nói hạnh phúc gia đình làm sao hiểu được cái đời sống trong gia đình giữa vợ chồng nhau. Nhưng mà đây là nói về giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta sống. Thành kỳ này có lẽ kỳ này nói hạnh phúc gia đình là nhỏ hẹp. có lẽ kỳ sau ta nói hạnh phúc của xã hội, rồi hạnh phúc của đạo Phật, là cái hạnh phúc đó mới lớn lao. Cái hạnh phúc của đạo Phật chúng ta là đây nè, mọi người đều ngồi đấy là cái hạnh phúc. Thì bữa nay thì có lẽ là Hòa Thượng Minh Chơn để giảng đầu tiên, kế thì Thượng Tọa Nhật Từ, quý Thượng Tọa kế tiếp cũng giảng những đề hạnh phúc gia đình. Nhưng mà nếu có cái điểm nào mà nó chưa có đúng sự thật của đời sống gia đình thì quý Phật tử cũng hoan hỷ. Ở đây thì chủ yếu nói đời sống hạnh phúc gia đình là lấy cái tình thương của Đức Phật mà giáo dục gia đình, đó là chính. Còn những cái gì đó thì trong cái phạm trù chắc là quý thầy cũng không rành. Thì những cái này thôi, nói những cái gì của trong giáo lý Đức Phật mà dạy chúng ta sống, đem cái hạnh phúc của gia đình, đó là chính. Còn ngoài những cái gì nó không rành cái việc của gia đình thì thôi quan hỷ. Đó thì chúng tôi xin nói trước. Thì cũng mong rằng đây là cái khóa học lần thứ 43. Nhưng mà chúng tôi thấy đầu tiên á, khoảng cái khóa học mà thứ 5, thứ 6 thì nó có cái số lượng tăng khoảng 1,300, 1,400. Mà đến giờ này thì 43 rồi mà dường như chưa tới 1,000. Chúng tôi rất lo, rất lo cho cái khóa này. Không biết rồi từ đây rồi nó có giữ được con số này hay là hay nó tăng. Bây giờ quý vị cũng cố gắng, khoảng chưa tới 1,000, chắc 800-900 thôi. Nhưng mà thôi giữ cái con số này nó cũng là tốt, đừng cho nó giảm bớt. Thì mà thay mặt cho ban tổ chức, cho thường trực thì kính chúc quý Phật tử một ngày an lạc, được nhiều tinh tấn để tiếp thu cái chủ đề này là hạnh phúc gia đình. Thì kính chúc quý vị nhiều sức khỏe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.
Chúng con thay mặt ban tổ chức chân thành kính cảm ơn Hòa Thượng Phó Thường Trực Ban Trị sự Tịnh độ Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời khai thị đến toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu về sự khác biệt căn bản giữa hạnh phúc gia đình và hạnh phúc trong đạo Phật. Và bây giờ trân trọng kính mời toàn thể quý hành giả lắng nghe lời pháp thoại của Hòa Thượng Thích Minh Chơn về đề tài vừa nêu. Xin vị dành cho tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn và thượng chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng, kính bạch chư tôn đức ni, và thưa toàn thể quý Phật tử. Được sự chứng minh và ủy thác của Ban Trị sự Thành hội và Hòa Thượng Trưởng Ban, chúng tôi được đủ duyên lành hạnh ngộ với tất cả quý vị hôm nay dưới đạo tràng tịnh tu một ngày, và chủ đề là hạnh phúc gia đình. Kính thưa tất cả quý vị, đây là một cái chủ đề không tách rời xã hội của Phật giáo. Tuy nhiên, trên cái phương diện là một người tu, và chúng tôi cũng xin thưa trước là một cái sự khuyết điểm lớn khi mà chúng tôi trình bày cái chủ đề này. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế thì chúng tôi không rành. Có thể nói là chủ đề tu là cõi phúc thì chúng tôi có thể rành hơn. Còn mà hạnh phúc gia đình thì xin thưa là chắc chắn là chúng tôi có khuyết điểm. Mong rằng cái sự khuyết điểm này quý vị cố gắng phủ chính cho. Chứ thực thì chúng tôi cũng không dùng những học thuyết của thế gian, và cũng không dùng những triết thuyết của đạo học, tức là những cái chủ thuyết của các tôn giáo để trình bày với tất cả quý vị, mà chúng tôi chỉ đề cập đến một phần nào kinh điển mà Đức Thế Tôn đã dạy về hạnh phúc gia đình. Bởi vì hạnh phúc tự thân là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình, và hạnh phúc gia đình cũng là nền tảng để xây dựng hạnh phúc xã hội. Nhưng Đức Thế Tôn của chúng ta đã từ bỏ sự an vui, hạnh phúc của gia đình, tức là cái hạnh phúc nhỏ, để rồi đi tìm một cái hạnh phúc to, đó là cái hạnh phúc rất là lớn để đáp ứng được cái nhu cầu toàn thể chúng sinh. Đó là cái cứu cánh. Cho nên hạnh phúc gia đình thì không thể tách rời hạnh phúc cá nhân và cái hạnh phúc của xã hội. Do đó mà hôm nay chúng tôi được vinh hạnh cùng quý vị nghiên cứu và tìm hiểu về cái chủ đề này, thì xin thưa trước là chúng tôi có cái khuyết điểm lớn là không thể nào diễn tả được, bởi vì chúng tôi không rành về phương diện này. Thì cũng giống như một cái câu chuyện mà pháp huynh của tôi cách nay mấy mươi năm, khoảng trên 40 năm, có ba đệ tử nhỏ tuổi, ba chú điệu, lúc đó là mỗi vị đó khoảng 7-8 tuổi gì đó, mà được sư huynh của tôi đó chép bài giảng sẵn rồi bắt học thuộc lòng. Có 7-8 tuổi thôi, bắt học thuộc lòng, để rồi mỗi lần sám hối xong là đứng trên bục giảng, giảng về chủ đề đời là bể khổ, tình là dây quan, tu là cội phúc, mà lúc đó có 7-8 tuổi. 7-8 tuổi mà trình bày về chủ đề đời là bể khổ, tình là dây quan, tu là cội phúc, thì hôm nay chúng tôi mặc dù chưa phải là lớn tuổi, nhưng mà cũng không còn nhỏ tuổi, nhưng chúng tôi ở chùa hơi lâu, thành thử ra cũng giống như chú tiểu 7-8 tuổi mà nói chuyện chuyên đề yêu là chết trong lòng một ít. Thì cái chuyện này xin thưa quý vị rằng tôi chỉ xin nói những cái điều mà đơn giản thôi, chứ thực ra tôi cũng chẳng có rành gì hết. Xin quý vị hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa với tất cả quý vị, sự hiện hữu của quý vị hôm nay ở nơi đạo tràng này đó, tuy rằng cái con số thì cũng khiêm tốn, nhưng chúng tôi nghĩ rằng cái sự khiêm tốn này đã thể hiện được một cái sự, một kỳ công, tuy rằng không có thể nói là lớn hay nhỏ, nhưng mà cái kỳ công này đó, chúng tôi gọi là kỳ công là vì sao? Vì cái công đức tu tập của quý vị hôm nay ở nơi đây có thể nói là khoảng vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà trong vài tiếng đồng hồ đó, đó có cái công đức mà chúng ta không thể nào so sánh được và không thể nào gọi là đo lường được. Là vì sao? Ví dụ như từ bây giờ cho tới chiều, quý vị ngồi ở đây khoảng 7-8 giờ đồng hồ. Nhưng mà trong 7-8 giờ đồng hồ đó, đó, quý vị chỉ có cái nhiệm vụ là tập trung tư tưởng để cùng chúng tôi hồi tưởng hoặc ôn lại, nhớ lại những cái điều mà Đức Phật dạy. Thì trong cái thời gian này quý vị đó, thân không phát sinh ra những cái việc sai quấy, ngôn ngữ cũng không phát ngôn những điều sai quấy, và tư tưởng cũng không có suy tư những cái điều sai quấy. Do đó mà thứ nhất là quý vị không lạm sát, tức là quý vị ngồi yên ở đây mà không làm tổn hại đến bất cứ một sinh mệnh chúng sinh nào. Mặc dù quý vị không có thọ giới sát sinh, nhưng sự thể hiện của quý vị suốt một ngày ở nơi đây đã chứng minh được cái điều là không làm tổn hại đến bất cứ một sinh mệnh chúng sinh nào. đó chính là công đức vô lượng. Thứ hai, ngồi ở đây suốt một ngày, quý vị không làm tổn hại đến tư hữu của người khác. Thứ ba, quý vị ngồi tại đây, ngồi im ở tại đây, nhưng đã tôn trọng và bảo vệ được hạnh phúc của người khác. Và thứ tư, quý vị ngồi tại đây nhưng mà không làm tổn hại đến tự do ngôn luận của người khác. Và thứ năm là quý vị cũng không mất tự chủ để lời làm liên lụy hoặc là làm ảnh hưởng tới những người khác. Thì chúng tôi đề cập tới năm cái yếu tố này, tức là trong nhà Phật gọi là năm giới, năm điều căn bản ứng dụng cho tất cả những người con Phật, dù xuất gia hay tại gia. Không phải là tín điều, mà cũng không phải là giáo điều, mà là một thực tế để chuyển hóa thân tâm, để đạt được sự an lạc cho bản thân mình, cho tự thân mình, cho gia đình mình và cho xã hội, cho chúng sinh. Mà nhà Phật gọi đó là giới luật. Mặc dù quý vị không có thọ giới, hôm nay không có thọ giới, nhưng sự thể hiện đó chính là giới. Và giới đây cũng là giới tánh và giới thể của quý vị. Mặc dù giới tướng thì quý vị không có thọ, nhưng mà quý vị đã chấp hành như vậy thì tạo được sự an lạc, sự hạnh phúc cho tất cả những chúng sinh xung quanh chúng ta. Như vậy thì cái sự an lạc đó cũng chính là hạnh phúc, mà hạnh phúc đây chính là hạnh phúc tự thân. Như vậy thì chúng ta có cái định nghĩa là được tỏi nguyện về vật chất, được mãn nguyện về tinh thần thì gọi đó là hạnh phúc. Đó chỉ là hạnh phúc cá nhân. Còn hạnh phúc gia đình là một cái sự tổng hợp, tức là một sự kết hợp giữa các thành viên trong gia đình. Ví dụ như là ông bà, cha mẹ hay là vợ chồng, con cái sống chung trong một mái ấm gia đình và được mãn nguyện tất cả mọi phương diện về vật chất, về tinh thần thì gọi đó là hạnh phúc. Rồi xin thưa quý vị, chữ hạnh phúc này được xây dựng trên nền tảng nhân tính, nhân bản. Bởi vì sao? Bởi vì do chính con người thực hiện mà đạt được, chứ không phải do ai. Không phải do ai, mà cũng không phải do, xin sám hối nói là không phải do tín ngưỡng mà đạt được sự hạnh phúc này. Do vậy mà chủ đề này chúng ta cũng cần phải phân định là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội. Nhưng mà dù cho hạnh phúc gia đình hay hạnh phúc xã hội đều dựa trên cái nền tảng gọi là hạnh phúc cá nhân. Tức là cá nhân đó có đạt được tội nguyện về vật chất hoặc tội nguyện về tinh thần và kết hợp trong gia đình, thì cái hạnh phúc đó mới gọi là viên mãn. Nhưng mà thực ra trên cõi đời này thì quý vị cũng đã biết nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng đôi khi cũng có hỏi những vị bô lão, những vị Phật tử, quý vị sống từ khi hiểu biết tới bây giờ, quý vị được hạnh phúc cỡ bao nhiêu phần trăm? Hạnh phúc thật sự cỡ bao nhiêu phần trăm? Thì hầu hết tất cả đều là nói là tùy tâm mình thôi, chứ còn thực ra cũng khó lòng mà thống kê. Do đó mà chúng tôi có cái khái niệm rằng hạnh phúc đối với tự thân, đối với xã hội, đối với gia đình đó, thì chắc chắn là không có sự viên mãn, tức là không có sự tròn đầy, tức là chỉ có tương đối mà thôi. Do đó mà luân lý xã hội phải thường đi theo. Mà luân lý xã hội phải thường đi theo đó để làm gì? Để nhằm mục đích cải hóa con người, hoặc là giúp ích cho con người đi vào con đường hạnh phúc nhân gian. Những điều luân lý xã hội đó cũng đi lần vào gọi là tôn giáo, nhưng mà tôn giáo đó tức là tôn giáo xây dựng trên nhân bản, chứ không phải xây dựng trên niềm tin Thượng Đế. Do đó mà nếu chúng ta suy diễn rằng hạnh phúc là do Thượng Đế ban đó, thì điều này chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến luân lý xã hội, tức là trên nhân bản, nhân tính. Những tôn giáo được hình thành trên nền tảng nhân tính, nhân bản. Thưa quý vị, ca dao Việt Nam có câu là râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Ở đây là câu ca dao, tục ngữ ca dao, chứ tôi thì cũng không rành cho lắm nha. Đấy. Râu tôm là cái loại mà người ta bỏ đi rồi, người ta vứt đi rồi. Mà ruột bầu cũng là cái loại mà người ta vứt bỏ đi rồi, mà tận dụng để nấu canh. Đấy. Hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất, cho nên phải dùng tới cái mà thiên hạ bỏ đi, vứt đi. Tức là râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Đó, như vậy là chứng minh cái gì? Đó là niềm vui trong gia đình, đó là hạnh phúc của gia đình. Nhưng mà với phương diện nào? Đó chính là phương diện tinh thần, mãn nguyện về tinh thần. Hoặc là ca dao mình có câu gọi là đồng vợ đồng chồng, tát bể đông cũng cạn. Thì ở đây cái yếu tố quan trọng nó là gì? Là tinh thần, chứ không phải là vật chất. Tuy nhiên, tinh thần, vật chất vẫn phải luôn luôn đi đôi với nhau. Ngày hôm nay ở ngoài xã hội, chúng tôi cũng thường xem báo đài trên phương tiện thông tin đại chúng, thì hầu hết sự đổ vỡ hạnh phúc cũng đều nằm ở trên hai phương diện, một là tinh thần, hai là vật chất. Do đó mà muốn có cái nền tảng tốt cho xã hội thì mỗi người cần phải ý thức về tự thân, rồi từ hạnh phúc về tự thân đó chúng ta phải làm như thế nào đó để tạo được cái hạnh phúc gia đình. Xin thưa, cái điều này thì chúng tôi rất dở, không biết, hoàn toàn là không biết. Cho nên nãy giờ chúng tôi cũng đề cập tới về hạnh phúc gia đình, nhưng mà cũng chỉ lẩn quẩn ở những cái điều mà thông thường, chứ còn đi sâu vào chi tiết thì chắc chắn là chúng tôi không có rành cho lắm. Tuy nhiên, về phương diện xã hội thì cái yếu tố vật chất cũng là một cái yếu tố then chốt trong đời sống hàng ngày. Cho nên tài sắc danh thực thùy nếu mà đầy đủ thì tự thân đó được hạnh phúc. Đó là quan điểm xã hội đó. Còn nếu đứng trên phương diện gọi là quan điểm của gia đình thì ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc lâm môn tức là tài sản nè, rồi vợ chồng, rồi con cái, rồi danh lợi, địa vị, tức là năm phương diện mà được sung mãn thì gọi đó là ngũ phúc lâm môn. Đó là những cái khái niệm mà diễn tả cho cái hạnh phúc gia đình. Được sung mãn như vậy mới có hạnh phúc. Nhưng thật ra thì chúng tôi thấy rằng dù cái hạnh phúc được xây dựng trên cái nền tảng gọi là nhân tính, nhân bản, thì sự hạnh phúc đó được xây dựng trên cái năm yếu tố, tức là tài sắc danh thực thì, hoặc là ngũ phúc lâm môn, tức là gia đình nè, tài sản nè, rồi danh lợi nè, rồi địa vị nè, rồi con cháu vân vân. Nhưng tất cả những yếu tố này, bản chất của nó cũng chỉ tương đối thôi, chỉ có giá trị trong tương đối. Mà đứng trên góc độ của nhà Phật thì gọi đó là bản chất là không, không tính, không có thực sự, không có thực sự, mà chỉ có một cách gọi là như sương mai, như điện chớp, vân vân. Do đó mà cái hạnh phúc đó, dù chúng ta có cố gắng, có tạo dựng, hoặc có phát huy, hoặc cố gìn giữ, thì cũng chỉ có giá trị trong tương đối mà thôi. Cho nên hạnh phúc đó không bền. Tuy nhiên hạnh phúc đó cũng rất cần cho sự sống của chúng ta. Nhưng mà sự sống đây là sự sống đối với nhân đạo, sự sống trong kiếp nhân sinh tương đối mà thôi. Cho nên Thi Hào Nguyễn Du có nói rằng: đã biết cửa quyền nhiều hiểm hóc, cho hay đường lợi cực quanh co, nhưng mà con người vẫn đi tìm. Thiếu nó thì không có hạnh phúc, vẫn phải luôn luôn đi tìm. Nhưng mà không phải ai cũng thành đạt được. Có nghĩa là không phải ai cũng đầy đủ sắc tài danh lợi, mặc dù chúng ta biết rằng nó chỉ là thuần túy về vật chất, hoặc thuần túy về tinh thần, hoặc là một cái sự tổng hợp nào đó, nhưng mà cái giá trị nó chỉ có trên tương đối mà thôi. Nhưng mà người ta cũng rất cần, để rồi cuối cùng cũng không ai được mãn nguyện. Từ chỗ đó mà niềm tin tôn giáo được ra đời, và niềm tin đó được đặt trên nền tảng cứu rỗi. Nhưng cái điều này thì chúng tôi cũng xin không được đề cập tới, bởi vì đó cũng không phải là lĩnh vực của mình. Mà chúng tôi cũng muốn đề cập tới Phật giáo. Phật giáo cũng không đặt niềm tin vào sự cứu rỗi, và đặt trên cái căn bản nhân tính, tức là nhân bản, để rồi tự chúng ta tạo ra hạnh phúc của chính mình, tạo ra hạnh phúc cho gia đình, và tạo hạnh phúc cho xã hội. Bây giờ chúng tôi đi trình bày tiếp về Phật giáo, cái quan điểm Phật giáo. Theo quan điểm của Phật giáo thì có hai phương diện. Một là nói theo thuật ngữ Phật giáo là tục đế hay là chân đế. Tục đế có nghĩa là cái giá trị tương đối trên phương diện hiện tượng, và chân đế là giá trị tuyệt đối trên phương diện bản thể. Như vậy thì Đức Phật dạy như thế nào cho con người trên phương diện gọi là hiện tượng? Và Đức Phật dạy như thế nào là hạnh phúc cho con người trên phương diện bản thể, trên phương diện tuyệt đối? Xin thưa rằng không phải Đức Phật phủ nhận con người, Nhưng mà con người là nấc thang tiến hóa, con người là trung tâm của vũ trụ, từ đó mà đi lên hoặc từ đó mà đi xuống. Do đó mà Đức Thế Tôn dạy không trụ nơi con người, mà phải tiến cao hơn tới chỗ cứu cánh. Chỗ con người chỉ là phương tiện, là hóa thành vũ trong Kinh Pháp Hoa, là phương tiện để tiến lên nữa. Nhưng mà nói tới con người tức là nói tới nhân duyên tổng hợp. Cho nên hạnh phúc đối với tự thân phải là một sự tổng hợp của tự thân đó với những nhân duyên đi theo cái tự thân đó, thì mới có cái kết quả gọi là hạnh phúc. Bây giờ chúng ta trở lại với cái định nghĩa là hạnh phúc, có nghĩa là sự mãn nguyện về vật chất lẫn tinh thần. Mà hạnh phúc gia đình tức là hạnh phúc tự thân trước, rồi sau đó mới tổng hợp thành cái hạnh phúc gia đình được. Như vậy thì cái nền tảng để đi vào hạnh phúc gia đình là nền tảng phải thực hiện cái hạnh phúc tự thân. Mà theo thông thường những cái tôn giáo gọi là chủ trương theo nhân bản thì có cái gì? Tức là có cái học thuyết tu tề trị bình, tức là phải tu thân rồi mới tề gia. Còn vấn đề trị quốc bình thiên hạ chúng ta miễn bàn. Nhưng mà cái điều cơ bản để tạo hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình thì phải là tu thân tề gia. Mà trong cái phương pháp tu thân tề gia đó thì phải có cái gì? Tam can ngũ thường, tức là luân lý, luân lý xã hội. Còn ở đây Phật giáo chủ trương thế nào? Tức là trước hết phải giữ ngũ giới. Ngũ giới là nền tảng để tạo hạnh phúc tự thân và cũng là nền tảng để tạo hạnh phúc gia đình. Trong ngũ giới đó có cái giới không có tà hạnh và giới không vọng ngữ. Hai giới này trực tiếp để tạo hạnh phúc cho tự thân và cũng tạo hạnh phúc gia đình. Và tự thân có tốt đẹp, có trong sạch thì gia đình mới được yên vui hạnh phúc. Và đồng thời tự thân đó ngoài cái việc mà giữ tròn năm giới, và nhất là giới thứ ba và giới thứ tư, như vậy không cũng chưa đủ, mà còn phải chuyển hóa nội tâm, tức là chuyển hóa lục dục thất tình ở nơi tự thân mình. Lục dục là dục, có nghĩa là sự ham muốn, sự khao khát đam mê của mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của lưỡi, của thân và của ý, gọi là lục dục, tức là sáu sự ham muốn, sáu sự khao khát đam mê nơi tự thân của mình mà mình phải chế ngự. Có chế ngự được thì tự thân mình mới được hạnh phúc, và có chế ngự được thì gia đình mới hạnh phúc. Thất tình cũng như vậy, tức là bảy loại tình cảm: hỷ nộ ái ố ai cụ dục, có nghĩa là vui mừng buồn giận thương ghét muốn lo sợ vân vân. Đó là bảy loại tình cảm. Và nếu chúng ta có chế ngự, có khắc phục nó được thì tự thân chúng ta mới có hạnh phúc. Và nếu chúng ta có chế ngự được thì tự thân đã hạnh phúc rồi thì gia đình được hạnh phúc theo. Do đó mà cái nền tảng để tạo hạnh phúc cho gia đình, hạnh phúc cho tự thân, tức là con người phải trở lại với giới, giới luật của Đức Phật dạy. Giới luật đây không phải là những tín điều bắt buộc, mà là chính là những thực, những điều kiện thực để chúng ta tạo nên hạnh phúc, tạo nên sự an lạc. Bởi vì mình chế ngự được vọng tưởng, chế ngự được vọng niệm, hay nói một cách đơn giản là chế ngự được dục vọng. Và chế ngự được dục vọng đó thì chúng ta trở lại được với cái gì? Trở lại được với bản tánh tự nhiên như duyên của ta. Thì nếu chúng ta có sống được với bản tánh tự nhiên như duyên đó thì chính là một sự an lạc cho tự thân và gia đình. Trên phương diện mà chân đế thì chúng tôi cũng xin trình bày rằng trên phương diện chân đế, tức là đi tới cứu cánh của đạo Phật, thì cái bản chất của hạnh phúc cá nhân, gia đình, xã hội cũng chỉ là hạnh phúc trên thế giới hiện tượng. Mà thế giới hiện tượng là do tất cả những yếu tố tổng hợp, do duyên khởi, duyên sinh và duyên diệt, do đó nó không thực tế tồn tại và cũng không tồn tại một cách vĩnh viễn, mà nó theo duyên. Vì duyên đó mà nó khi có khi không, cho nên hạnh phúc đó không thật, nó như huyễn. Vì vậy mà Đức Thế Tôn đã dạy cái hạnh phúc chân thật, cái hạnh phúc vĩnh hằng đó là gì? Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ở phẩm Thánh Hạnh, Đức Phật có dạy như thế này: chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt phi lạc. Xin tạm hiểu là tất cả những nhân duyên, tất cả những sự kiện, những vấn đề ở trên cõi đời này đều là pháp vô thường, tức là luôn luôn biến đổi tất cả mọi phương diện. Trong đời sống hàng ngày, trong tất cả mọi sinh hoạt, trong tất cả mọi phương diện thì tất cả đều phải biến đổi. Và biến đổi đó thì không có một pháp nào hay là không có một sự kiện nào gọi là trường cửu, dù đó là hạnh phúc. Đó cũng chỉ là sinh diệt pháp thôi. Mà muốn đạt được cái cứu cánh tuyệt đối, tức là chúng ta muốn đạt được một sự an lạc tuyệt đối, một hạnh phúc tuyệt đối, thì chỉ có duy nhất là chấm dứt cái sự sinh diệt đó. Và chấm dứt bằng cách nào? Là trở lại với cái sự tịch tỉnh, tức là sự thanh tịnh. Thì chính sự thanh tịnh đó là hạnh phúc tuyệt đối, là hạnh phúc lớn mà Đức Thế Tôn đã hướng chúng ta vào cái cứu cánh đó. Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Mà muốn đạt được cái hạnh phúc đó thì chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải nỗ lực tự thân. Trước hết là phải nỗ lực tự thân. Không ai làm cho ta thanh tịnh và cũng không ai làm cho ta ô uế. Ô uế hay thanh tịnh là tự nơi ta. Chỉ có ta làm cho ta ô uế và cũng chỉ có ta làm cho ta thanh tịnh mà thôi. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Trung Bộ. Từ đây chúng ta cũng có thể suy diễn rằng không ai làm cho ta hạnh phúc mà cũng không ai làm cho ta đau khổ. Hạnh phúc hay đau khổ là tự nơi ta. Chỉ có ta làm cho ta hạnh phúc và cũng chỉ có ta làm cho ta đau khổ mà thôi. Do đó mà hạnh phúc hay đau khổ là tự chúng ta tạo. Mà chúng ta tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách nào để đạt được sự an lạc cho tự thân, cho gia đình, cho xã hội trong phương diện tương đối? Và tạo như thế nào để được hạnh phúc tự thân, gia đình và xã hội trên phương diện tuyệt đối. Và xin thưa, cũng không ngoài giới, định và tuệ. Tôi lấy cái ví dụ như là đối với phương diện tương đối trên hiện tượng đó, cái hạnh phúc trên hiện tượng, trên tương đối thì là một cái sự mãn nguyện về vật chất lẫn tinh thần. Mà sự mãn nguyện đó, đó không bao giờ có như thật được, bởi vì không bao giờ chúng ta đầy đủ về vật chất. Và chúng ta cũng không bao giờ đầy đủ về phương diện tinh thần. Mà chỉ có ý thức được thôi. Chúng ta chỉ có ý thức được để rồi chúng ta thể hiện nó. Chứ không bao giờ có thật tròn vẹn. Không bao giờ có hạnh phúc tròn vẹn trên phương diện hiện tượng. Bởi vì trên phương diện hiện tượng thì tất cả đều với thay đổi, biến chuyển. Bây giờ chúng ta như thế này, như một lát nữa nó đã khác rồi. Và trên cõi đời này thì tất cả mọi hiện tượng đều là sinh diệt, tức là luôn luôn thay đổi, có rồi không, không rồi có. Do đó mà trên phương diện tương đối, trên phương diện hiện tượng mà chúng ta muốn tạo hạnh phúc thì chúng ta cũng phải đi vào cái lời dạy Đức Thế Tôn là phải ứng dụng về giới để tạo nền tảng hạnh phúc cho tự thân và gia đình. Ví dụ như là trên phương diện tương đối đó, thì quý vị phải giữ giới. Những giới mà tôi vừa trình bày hồi nãy đó là giới thứ ba, giới thứ tư. Cái giới đó, hai giới đó trực tiếp ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Rồi những cái giới khác đó cũng là gián tiếp tạo được cái điều thánh thiện cho ta, và những điều thánh thiện đó cũng tạo được, đóng góp một phần rất lớn vào cái sự an lạc hạnh phúc cho xã hội. Ví dụ như chúng ta không sát sinh đó, không làm tổn hại đến sinh mệnh bất cứ một chúng sinh nào, thì cũng tạo được cái sự an lạc cho nhiều cảnh giới và cho nhiều lĩnh vực. Hoặc là chúng ta tôn trọng và không xâm phạm tư hữu thì cũng tạo hạnh phúc cho xã hội, và tự thân chúng ta cũng được hạnh phúc theo. Thì phải nói rằng một cách đơn giản là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Tức là năm giới Phật đề xuất ra. Nhưng mà thực ra thì không phải là giáo điều bắt buộc, mà là năm yếu tố đó để tạo hạnh phúc cho chính mình, cho tự thân, cho gia đình, và cũng là nền tảng cho xã hội. Và chúng ta chuyển hóa nội tâm. Lục dục thất tình chúng ta dẹp bỏ. Tức là sự khao khát đam mê chúng ta dẹp bỏ. Sự dao động của tâm hồn, sự ô nhiễm của tâm hồn chúng ta xóa nó đi. Hay nói một cách đơn giản là cảm thọ và chấp thủ được buông xả. Thì ngay lúc đó, nói xin lỗi nha, những trạng thái tâm lý mà cảm thọ và chấp thủ của ta được xả ly, thì ngay lúc đó sự thanh tịnh sẽ xuất hiện. Nhưng sự cảm thọ và chấp thủ được buông xả một cách hoàn toàn thì lúc đó sự thanh tịnh hiển lộ. Mà chính sự thanh tịnh hiển lộ đó là tịch diệt vi lạc. Đó là đại hạnh phúc. Còn hạnh phúc mà chúng ta đề cập tới hồi nãy, tức là ngũ phúc lâm môn hoặc là tài sắc danh thực thùy, người ta nghĩ rằng được hưởng thụ như thế là hạnh phúc. nhưng thực ra hạnh phúc đó cũng chỉ là bóng chớp, cũng chỉ là sương rơi, chứ không phải thực sự là hạnh phúc. Do vậy, hạnh phúc thật sự đến khi nào chúng ta nhận thức được về thật tướng của hạnh phúc và chúng ta sống được với cái thật tướng đó, chính là sự thanh tịnh tâm hồn. Và khi tâm hồn đã thanh tịnh rồi, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh, đó, ngay đó tức là từ nhân bản chúng ta chuyển thành Phật bản, từ nhân tính chúng ta chuyển thành Phật tính. Đó chính là anh, tức đó, đó tức là cái sự hạnh phúc tuyệt đối, và đó cũng chính là hạnh phúc lớn. Nhưng thực ra thì không ở đâu xa lạ, ở ngay nơi tâm mình. Khi tâm dao động không còn nữa thì ngay đó là hạnh phúc thật sự được hiển lộ. Mà cái hạnh phúc này tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết, cho nên chúng tôi có nói, có trình bày thì cũng chỉ là gợi ý để cho quý vị hồi tưởng lại. Thực ra thì xin thưa với tất cả quý vị, hồi nãy giờ chúng tôi trình bày đó thì là một cái sự khuyết điểm lớn. Chúng tôi cũng không dùng những học thuyết ngoài xã hội để trình bày về quan điểm hạnh phúc gia đình, và chúng tôi cũng không dựa vào những cái triết thuyết của những tôn giáo để nói về hạnh phúc gia đình. Mà ở đây chúng tôi cũng chỉ đề cập tới hạnh phúc tự thân và hạnh phúc gia đình, để rồi tiến tới hạnh phúc lớn là cứu cánh của Đạo Phật, dạy con người phải tiến tới chỗ đó, chứ không phải trụ chấp vào cái hạnh phúc nhỏ nhoi của tự thân, của gia đình, để rồi bất chấp tất cả để tạo được cái hạnh phúc cho mình, mà bất chấp tất cả để rồi gây khổ đau với những chúng sinh chung quanh. Mà cái hạnh phúc lớn này là cái hạnh phúc mà không làm tổn hại đến bất cứ chúng sinh nào. Và sự hạnh phúc đó ở ngay nơi tâm thanh tịnh của tất cả mọi người, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Và tâm đó cũng còn gọi là tâm Phật. Cho nên chúng tôi kết luận là chuyển từ nhân tính, và chuyển từ nhân bản thành Phật bản. Cho nên nếu mà chuyển được đó, thì giống như Tuệ Trung Thượng Sĩ có bài thơ thiền như thế này: tuổi trẻ chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn cõi lòng. Chúa xuân nay đã thành quen mặt, nệm cỏ ngồi yên ngắm rụng hồng. Đó là bài kết luận. Xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà.
Vừa rồi quý hành giả đã lắng nghe phần phân tích trong lời pháp thoại của Hòa thượng Thích Minh Chơn, đứng từ góc độ của tâm linh Phật học. Thì theo Hòa thượng, hạnh phúc trước nhất là một cái gì đó rất là tương đối trên nền tảng của tự thân. Và Hòa thượng cũng đã phân tích về hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần. Hạnh phúc vật chất thì bao gồm luôn cả ngũ phúc lâm môn. Hạnh phúc tinh thần là sự tu tập các điều đạo đức và nương tựa vào những ngôi tâm linh để ta sống một cách vững chãi ở đời, và hạnh phúc đó sẽ được tiếp diễn ở đời sau trên nền tảng tôn trọng bản thân và tôn trọng tha nhân trong xã hội. Các quan điểm vừa nêu đó là dựa vào kinh tạng Pali và kinh điển Đại Thừa, hoàn toàn không có mối liên hệ hay liên kết với bất kỳ một học thuyết nào, dù là xã hội học hay là nhân chủng học hoặc là các tôn giáo khác. Bây giờ kính mời quý vị lắng nghe phần thứ hai với sự trình bày của Đại Đức Đức Trường. Và phần trình bày này đó có lẽ là sẽ phân tích góc độ của hạnh phúc gia đình hay là nghệ thuật để tác thành giá trị của hạnh phúc đó từ góc độ của xã hội con người trong đời sống thực tế. Trân trọng kính mời Đại Đức.